đời sống con người và xã hội hôm nay. Tác giả: Thiền sư Sri Dhammananda. Người dịch: Yến Ngọc và Bình An. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời nói đầu.
Con người luôn được ví như là trung tâm của vũ trụ. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã bắt đầu được hưởng thụ những gì mà thế giới ban tặng. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta đã nhận, đã hưởng thụ như thế nào, nhất là đối với con người sống trong thế giới hiện đại. Theo dòng lịch sử của những thế hệ đi sau luôn tiến bộ hơn thế hệ đi trước, bởi có sự kế thừa và phát triển. Nhưng vấn đề mà chúng ta thắc mắc hiện nay là liệu những người sống trong thế giới hiện đại này có hạnh phúc hơn các bậc cha ông không? Đó là một câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta phải tự ý thức về hạnh phúc của mình mới có thể đưa ra câu trả lời. Trong thế giới hiện đại, nhu cầu vật chất của mỗi người ngày một tăng. Để đạt được sự thỏa mãn, mỗi người có những cách hành động khác nhau. Có những người ý thức được rằng hạnh phúc mình tạo dựng cho mình sẽ không gây ảnh hưởng đến ai, nhưng cũng có những người sẽ bất chấp tất cả để đạt điều mình muốn. Chính vì vậy mà bên cạnh mặt tích cực của một xã hội hiện đại là hàng loạt các vấn đề nan giải đang được đặt ra. Chẳng hạn như các mối quan hệ trong hôn nhân gia đình, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ già, trách nhiệm của cha mẹ khi nuôi dưỡng con cái, hay các vấn đề về tệ nạn xã hội đang ngày càng phát sinh. Thiền sư Sri Dhammananda với tác phẩm Đời sống con người và xã hội hôm nay, qua góc độ Phật giáo, đã đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề trong xã hội hôm nay với mong muốn gửi đến quý bạn đọc một thông điệp. Dù sống trong bất kỳ thời đại nào, dù vị trí và vai trò của mỗi người khác nhau, nhưng hãy nhớ đến tình người khi xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Mặc dù chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại, chúng ta luôn tiếp xúc với những cái mới mẻ của nền văn minh thế giới. Nhưng chúng ta hãy tiếp thu một cách có chọn lọc và nên giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của người phương Đông. Với ý nghĩ đánh thức những giá trị cao đẹp trong mỗi con người, chúng tôi, những người biên tập, cùng với tác giả xin gửi tới quý bạn đọc cuốn sách Đời sống con người và xã hội hôm nay. Rất mong nhận được sự phản hồi từ phía bạn đọc để cuốn sách này được hoàn thiện hơn trong lần tái bản tới.
Đời sống con người và những khó khăn.
Loài người chúng ta đã đạt được một mức tiến bộ quan trọng trên phương diện vật chất mà ở thế kỷ trước tiến bộ này chỉ là điều mơ ước. Những kỳ diệu của kỹ thuật tân tiến đã cho chúng ta sức mạnh to lớn vượt qua sức mạnh của thiên nhiên. Tuy đã thắng được nhiều thảm họa, nhưng câu hỏi chủ yếu vẫn là chúng ta có hạnh phúc nhiều hơn ông cha ta trong quá khứ không? Câu trả lời là không. Ngược đãi phụ nữ, trẻ em, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo và tầng lớp xã hội thấp, ngăn cách màu da và phân biệt đẳng cấp vẫn gia tăng không giảm sút. Nhiều người vui hưởng tiện nghi vật chất lại đau khổ hơn những người nghèo, đồng loại. Bệnh tâm thần, tinh thần căng thẳng, cô đơn là những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta phải đối phó trong xã hội hiện đại. Câu hỏi quan trọng là ai là người chịu trách nhiệm về những tội lỗi đang hoành hành thế giới hiện nay? Có nhiều người đã vội vã khen ngợi tiến bộ mà nhân loại đã đạt được. Những nhà tôn giáo, khoa học gia, chính trị gia và kinh tế gia tất cả tuyên bố cho rằng nhân loại mắc nợ họ về sự tiến bộ này. Vậy ai là người đáng bị khiển trách? Chúng tôi nghĩ tất cả mọi người đồng đều chịu trách nhiệm. Hãy phản quan tự chiếu ngay nơi chúng ta và tự hỏi hết sức thành khẩn là phải chăng chính chúng ta chịu trách nhiệm về sự thất bại không mang hòa bình và hạnh phúc cho đồng loại? Tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm về những sự kiện khủng khiếp đang diễn ra ngày nay vì quá sợ hãi, không dám nói lên sự thật. Chúng ta hãy lấy ví dụ về sự khai thác ham muốn thỏa mãn dục vọng của con người. Tham tiền, tham quyền thế đã khiến những người vô lương tâm khuếch trương ngành kinh doanh trị giá nhiều triệu đô la để cung cấp ý thích nhục dục dưới mọi hình thức, và những trẻ thơ vô tội đã bị vướng bẫy và là nạn nhân của tệ nạn này. Lịch sử thế giới chưa bao giờ lại cấp thiết như ngày nay. Làm sao thoát khỏi xung đột, ác cảm, ích kỷ, lừa đảo và tranh giành? Nói cho đúng, chúng ta cần hòa bình, không những chỉ cho cuộc sống cá nhân chúng ta ở nhà, nơi làm việc, mà còn ở trên quy mô toàn cầu. Căng thẳng, lo âu và sợ hãi phát sinh từ mâu thuẫn không những phá vỡ mà còn không ngừng làm kiệt quệ cả hạnh phúc tinh thần lẫn vật chất. Ham muốn ngự trị mọi sự xung quanh mình, con người đã trở thành chúng sinh tàn bạo nhất trên thế giới này. Con người đã thành công ở một mức độ nào đó, nhưng đã phải trả một giá rất đắt. Con người đã phải hy sinh cả an lạc nội tâm để đổi lấy tiện nghi vật chất và uy quyền. Vấn đề căn bản mà chúng ta phải đối đầu ngày nay là sự suy đồi của luân lý và sự lạm dụng trí thông minh. Bất chấp tất cả những tiến bộ đạt được do khoa học và kỹ thuật, thế giới vẫn không yên ổn và hòa bình. Quả thực, khoa học kỹ thuật đã làm đời sống của con người bất an hơn trước đây. Theo cách chúng ta làm, nếu không có sự cải thiện tinh thần thì rồi đây chính nhân loại sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm, có thể bị tiêu diệt.
Vượt qua lạc thú trần tục.
Các tôn giáo trên thế giới luôn luôn khẳng định hạnh phúc của con người không chỉ tùy thuộc vào việc thỏa mãn ham muốn và đam mê vật chất hoặc đạt được của cải vật chất và quyền thế. Cả đến khi chúng ta có được tất cả lạc thú trần gian, chúng ta vẫn không hạnh phúc và an lạc nếu tâm chúng ta luôn luôn bị ám ảnh bởi lo âu và sân hận phát sinh do ngu muội, không nhìn thấy bản chất thực sự của cuộc sống. Hạnh phúc đích thực không thể xác định đơn phương về phương diện của cải, uy quyền, con cái, danh tiếng hay sáng tạo. Những thứ này chắc chắn có mang lại một vài tiện nghi vật chất và tinh thần tạm bợ, nhưng chúng không tạo được hạnh phúc lâu dài theo nghĩa rốt ráo. Điều này rất đúng khi của cải tạo được bằng phi nghĩa hoặc có được do tham nhũng. Chúng trở thành nguồn gốc của khổ đau, tội lỗi và phiền não hơn là đem hạnh phúc cho sở hữu chủ. Rất thông thường, chúng ta cứ tưởng rằng thỏa mãn năm giác quan là có thể bảo đảm hạnh phúc. cảnh say mê quyến rũ, âm nhạc du dương, mùi thơm ngào ngạt, vị giác ngon ngọt và sự tiếp xúc với thân hình cám dỗ khiến chúng ta đi lầm đường và lừa dối chúng ta, làm chúng ta lệ thuộc vào những lạc thú thế gian. Trong khi không ai là không công nhận đúng là có những niềm hạnh phúc ngắn ngủi khi mong chờ lạc thú, cũng như trong khi hưởng lạc thú thì lạc thú ấy rất phù du. Khi một người nhìn những lạc thú một cách khách quan, người đó thực sự hiểu được cái phù du và bản chất bất toại nguyện của những lạc thú ấy. Người đó sẽ thông suốt được sự thật cuộc sống này thực sự có ý nghĩa gì và làm sao đạt được chân hạnh phúc. Chúng ta có thể phát triển và duy trì an lạc nội tâm bằng cách hướng các tư tưởng của chúng ta vào tuệ giác bên trong thay vì bên ngoài. Chúng ta phải nhận thức những nguy hiểm và những cạm bẫy của sức mạnh phá hoại do tham sân si. Chúng ta phải học hỏi, trau dồi và giữ vững sức mạnh nhân từ của lòng hảo tâm, tình thương và hòa hợp. Chiến địa ở trong tâm ta, chiến đấu không phải bằng vũ khí hay bất cứ bằng nguồn nào khác, mà chính bằng sự tỉnh thức về tất cả những sức mạnh tiêu cực và tích cực trong tâm của chúng ta. Luôn luôn tỉnh thức làm con người hoàn thiện. Người hoàn thiện ứng xử với tâm vô ngại, tựa như cái dù, tâm hành hoạt tốt, dù hoàn toàn mở hết. Sự tỉnh thức này là bí quyết để thoát khỏi mâu thuẫn và xung đột, cũng như để cho tư tưởng thiện xuất hiện. Tâm là cội nguồn của tất cả hạnh phúc và đau khổ. Muốn hạnh phúc trên thế giới này, tâm của một cá nhân trước nhất phải an lạc và hạnh phúc. Hạnh phúc của một cá nhân dẫn đến hạnh phúc xã hội. Hạnh phúc xã hội có nghĩa là hạnh phúc của quốc gia. Chính trên hạnh phúc của các quốc gia mà hạnh phúc của thế giới được tạo dựng. Nơi đây, chúng ta phải dùng hình ảnh của một tấm lưới. Hãy tưởng tượng toàn thể vũ trụ là một màn lưới mênh mông và mỗi chúng sinh là một mắt lưới trên tấm lưới ấy. Nếu chúng ta làm hư một mắt lưới, cả tấm lưới sẽ bị lung lay. Cho nên mỗi cá nhân phải hạnh phúc để giữ toàn thế giới hạnh phúc. Từ những bài học của cuộc đời, rõ ràng ta thấy chiến thắng thực sự không bao giờ đạt được do xung đột. Thành quả không bao giờ đạt được do mâu thuẫn. Hạnh phúc không bao giờ có được qua hận thù. Hòa bình chẳng bao giờ đạt được bằng tích lũy nhiều của cải hơn hay đạt được do sức mạnh vật chất. Hòa bình chỉ có thể có được khi chúng ta không dị kỷ và giúp đỡ thế giới bằng hành động của tình thương. Hòa bình trong tâm chiến thắng tất cả lực lượng chống đối và cũng giúp chúng ta duy trì tâm lành mạnh, sống một cuộc sống sung túc đầy đủ hạnh phúc và toại nguyện. Vì từ nơi tâm con người chiến tranh phát khởi thì cũng từ nơi tâm con người thành trì hòa bình có thể kiến tạo được.
Lạc thú tình dục.
Ngày nay, đặc biệt tại nhiều nơi được gọi là xã hội giàu có, người dân lại đối đầu với nhiều khó khăn hơn, bất toại nguyện và tinh thần xáo trộn hơn những xã hội chậm tiến. Đó là do con người đã trở thành nô lệ cho lạc thú tình dục và khao khát thú vui trần tục mà không có sự phát triển đức hạnh và trí tuệ. Tinh thần căng thẳng, sợ hãi, lo âu và bất an xáo trộn tâm họ. Tình trạng của những vấn đề này trở nên thành điều khó khăn lớn nhất tại nhiều quốc gia. Vì người dân trong các nước phát triển không biết cách sống tri túc trong đời sống nên đương nhiên họ cảm thấy bất toại nguyện. có bốn lĩnh vực mà con người cố gắng tìm trong đó mục đích của cuộc đời: mức độ vật chất, yêu và ghét, hay cảm nghĩ, thích và không thích, nghiên cứu và lý luận, hiểu biết, thông cảm, căn cứ trên sự phán xét thuần túy và thái độ thẳng thắn. Lĩnh vực cuối cùng rất thực tế và là một phương pháp bền vững không bao giờ tạo thất bại. Ngày nay, người dân cần nhiều của cải hơn, không những vì đời sống cá nhân và làm tròn nhiệm vụ, mà vì tham dục tăng lên, tích lũy cho thật nhiều, do đó tranh giành đã xuất hiện. Muốn có lạc thú trần gian, phải có một vật thể bên ngoài hay một bạn đường. Nhưng muốn đạt hạnh phúc tinh thần, không cần thiết phải có đối tượng bên ngoài. Nhiều thanh niên đã mất lòng tự tin và phải đương đầu với khó khăn trong việc quyết định phải làm gì cho vừa lòng với cuộc sống của họ. Nguyên nhân chính của thái độ tinh thần này là lòng tham vọng và lo âu quá đáng gây nên bởi sự tranh đua, ganh ghét và bất an. Những khó khăn như vậy đương nhiên tạo không khí rất xấu cho những người khác muốn sống bình an. Thật sự là khi một cá nhân gây chuyện, cách cư xử của cá nhân ấy đã ảnh hưởng đến phúc lợi của người khác. Con vật chẳng bao giờ hưởng hạnh phúc, nhưng chúng có lạc thú. Hạnh phúc không thể căn cứ vào sự thỏa mãn độc đoán của cái ta, ngã của một cá nhân, mà là trong việc hy sinh lạc thú của mình cho phúc lợi của người khác.
Sử dụng của cải một cách hợp lý.
Đối với đa số thì một người, một cộng đồng hay một quốc gia giàu có nghĩa là giàu có trong ý nghĩa có nhiều tài sản hay tiền bạc đạt được từ vật chất. Nghĩa nguyên thủy của chữ của cải là trạng thái hạnh phúc. Khối cộng đồng thịnh vượng mang ý nghĩa ấy. Nhưng bây giờ, người ta sử dụng danh từ này vào ý nghĩa tài sản, thường để khuếch trương phúc lợi vật chất hơn là mở mang trạng thái tinh thần. Đương nhiên, chúng ta không thể không công nhận lòng ham muốn của cải là yếu tố phụ quan trọng để thành công nếu được gìn giữ trong phạm vi thích đáng. Ham muốn chính nó không phải là một tội lỗi, tuy nhiên không kềm chế nó sẽ dẫn đến sự bất mãn không ngừng, thèm muốn, tham, sợ hãi và tàn ác với đồng loại. Tích lũy tiền bạc có thể mang đến một thứ hạnh phúc ở một mức độ nào đó, nhưng không thể tự nó mang lại sự thỏa mãn hoàn toàn. Hầu hết những người có nhiều của cải lại thất bại vì họ không hiểu phương tiện với cứu cánh. Họ không hiểu bản chất, ý nghĩa và chức năng đúng của cải. Của cải chỉ là một phương tiện mà người ta có thể đạt được cứu cánh của hạnh phúc tối thượng. Nhưng ta có thể hạnh phúc mà không cần phải giàu có. Một câu chuyện cổ Trung Hoa làm sáng tỏ việc này. Có một ông vua muốn biết làm sao có được hạnh phúc thực sự. Một vị đại thần tâu với vị vua này, muốn có hạnh phúc thực sự là phải mặc áo của một người thực sự hạnh phúc. Sau một thời gian dài, nhà vua đã tìm được một người hạnh phúc thực sự. Nhưng người sung sướng hoàn toàn này lại không có áo cho nhà vua, không có cả đến cái áo, mà lại là người hạnh phúc. Của cải phải được sử dụng hợp lý và khôn ngoan. Của cải phải được sử dụng cho hạnh phúc chính mình và cho người khác. Nếu một người bỏ hết thì giờ bám víu vào tài sản của mình, không chu toàn nhiệm vụ với xứ sở dân tộc và đạo giáo, kẻ đó sống một cuộc sống trống trải đầy phiền muộn. có quá nhiều người bị ám ảnh với sự đạt được vật chất đến mức mà họ quên cả trách nhiệm với gia đình và người đồng loại. Hạnh phúc là một điều lạ. Bạn càng chia sẻ hạnh phúc bao nhiêu thì bạn lại càng toại nguyện bấy nhiêu. Nếu ta ích kỷ đến khi phải từ giã thế giới này thì đã quá trễ để tận dụng của cải của ta. Không một ai, kể cả người giàu có, được thực sự lợi lạc từ những người giàu có chuyên tích lũy của cải.
Tích lũy của cải.
Một số người nghĩ rằng càng tích lũy được nhiều của cải thì có thể vượt qua được các khó khăn, cho nên họ nỗ lực làm việc để trở nên giàu có. Nhưng khi trở thành tỷ phú, họ lại phải đương đầu với rất nhiều khó khăn bất ngờ. Bất an, lo âu, thù địch và nỗi khó khăn giữ được của cải. Điều này cho thấy rõ ràng việc tích lũy của cải không thôi không phải là giải pháp cho các khó khăn của con người. Của cải chắc chắn có thể giúp vượt qua một số khó khăn, nhưng không phải hạnh phúc trên thế giới này lại có thể đạt được bằng tiền bạc. Tiền bạc không thể nhổ hết gốc rễ tất cả mọi khó khăn. Các triết gia, các nhà tư tưởng lớn và các nhà duy lý đã vạch rõ bản chất trong nhược điểm của con người và cách vượt qua. Tuy nhiên, một số đông coi đó chỉ là lý thuyết suông mà không phải là giải pháp cho vấn đề. Đôi khi, trí tuệ lại gây nhiều khó khăn hơn vì quan niệm ích kỷ về mình lại tăng trưởng.
Lời khuyên của Đức Phật.
Trái với một số quan niệm sai lầm ở vài nơi cho rằng Phật giáo với tinh thần bao dung và đặc biệt trong việc tu tập thiền định đã khuyên các đệ tử không nên hăng say mà phải cần cù làm việc, Đức Phật trong nhiều lần thuyết giảng thực ra đã khuyến khích các đệ tử không nên ăn không ngồi rồi biếng nhác mà phải tích cực làm việc và chuyên cần. Tạo dựng của cải bằng phương tiện chính đáng để duy trì sự ổn định kinh tế. Đức Phật khuyến khích các đệ tử trong khi tạo dựng của cải phải tôn trọng nguyên tắc đạo lý. Ngài cũng dặn dò con người không nên trở thành nô lệ cho việc tích lũy của cải chỉ vì lợi ích riêng tư, mà nên bảo vệ của cải bằng cách không cẩu thả và phí phạm. Ngài khuyên của cải phải được sử dụng làm phương tiện cho đời sống gia đình bằng những hành động nhân từ để giúp đỡ thân quyến và bạn bè khi cần thiết, giúp đỡ người nghèo, người cùng khổ. Trong những bài thuyết giảng của Ngài về nhiều loại hạnh phúc liên quan đến của cải, Đức Phật phân định 4 loại hạnh phúc như sau. Hạnh phúc trong việc tạo dựng của cải bằng những phương tiện chính đáng và hợp pháp. Hạnh phúc trong việc sử dụng thích đáng và chính xác của cải tích lũy. Hạnh phúc không mắc nợ ai. Hạnh phúc không áp dụng phương tiện nào bất hợp pháp hay trái phép trong việc tích lũy của cải và cũng không gây cho một ai bị hại hay bị thương trong lúc tạo dựng của cải.
Vị thế của con người trên hành tinh này.
Theo quan điểm của Phật giáo, con người khác biệt con vật, vì chỉ có con người phát triển trí tuệ hiểu biết và phản ảnh được lý luận của mình. Con người có nghĩa là kẻ có một tâm trí để suy nghĩ. Mục đích của tôn giáo là giúp con người suy nghĩ đúng, nâng con người trên tầm mức con vật, giúp con người hiểu biết sự tương quan với vũ trụ và sống hòa hợp. Để con người có thể tiến tới mục tiêu tối hậu của hạnh phúc tối thượng và làm tròn nhiệm vụ của mình. suốt từ khi có thể thỏa mãn ba nhu cầu cần thiết để sinh tồn là thực phẩm, chỗ ở và sinh sản, thì ba câu hỏi đã từng làm trở ngại con người là: tôi là ai? Tôi đang làm gì đây? Tôi cần gì? Qua lịch sử loài người, nhiều hệ thống tư tưởng đứng đầu là tôn giáo đã tiến hóa để có câu trả lời cho ba câu hỏi ấy. Đương nhiên, vì con người hỏi mình đầu tiên, câu trả lời được bày tỏ từ quan điểm của chính con người.
Con người trong vũ trụ.
Từ lâu, con người coi mình là trung tâm vũ trụ, là cư dân quan trọng. Theo quan điểm này, thế giới được tạo ra cho con người, dành cho con người, nên con người muốn lấy gì thì lấy, vì con người là sinh vật được biệt đãi nhất và mọi thứ hiện hữu trên hành tinh này dành riêng, độc nhất cho ý thích của con người. Điều trên đây gọi là quan điểm nhân văn này chịu trách nhiệm trực tiếp về sự cưỡng đoạt khủng khiếp hành tinh của chúng ta và không mảy may đếm xỉa gì đến quyền lợi của những sinh vật khác đang cùng tồn tại với chúng ta. Chẳng hạn, có những trường hợp bi thảm như một số loài thú đã tuyệt chủng do sự giết chóc không cần thiết bởi những con người không chút tình cảm để thỏa mãn thú vui thể thao hoặc mục đích thương mại. Thậm chí ngày nay, sự chinh phục thiên nhiên bởi khoa học và kỹ thuật đang được tán thưởng. Chúng ta phải vận động số người nhận thức được sự phá hoại to lớn do con người gây ra, nhân danh sự tiến bộ ngày một tăng lên. Cho đến ngày nay, thiên nhiên đã hết sức tha thứ và đã để cho con người tiếp tục nghĩ rằng hành tinh này tạo ra cho con người. Cho nên, con người tha hồ muốn cưỡng đoạt, cướp bóc để thỏa mãn lòng tham vô độ, hầu mong có của cải vật chất và nhục dục. Ngày nay, đã có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo cho thấy sắp hết thời làm mưa làm gió rồi. Hy vọng nếu từ bi và chánh kiến không cứu được thế giới này thì ít nhất cũng là tính ích kỷ ấy và lòng ham muốn gìn giữ và thỏa mãn cá nhân sẽ buộc con người phải có những suy nghĩ khôn ngoan hợp lý về môi sinh đã bị kiệt quệ và về sự đau khổ của các sinh vật đồng loại trên trái đất này. Muốn hiểu vị thế của con người trong vũ trụ này từ quan điểm Phật giáo, chúng ta trước nhất hãy nhìn vào quan điểm của Đức Phật về vũ trụ. Theo Ngài, vũ trụ là khoảng không gian có trật tự rộng lớn. Giáo lý của Ngài sắp toàn thể vũ trụ thành ba nhóm. Hành tinh có sinh vật, hành tinh với nhiều thành phần cấu tạo và không gian. Chúng ta có thể thấy con người là một sinh vật đặc biệt được ưu đãi xuất hiện để vui sống trên một hành tinh đã hình thành giữa trung tâm vũ trụ. Phật giáo xem con người là một chúng sinh nhỏ xíu, không chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người cũng không hơn gì sinh vật khác ngoại trừ khả năng hiểu biết. Theo sinh vật học, con người lại yếu hơn những sinh vật khác dù to hay nhỏ hơn. Thú vật sinh ra được trang bị một loại vũ khí nào đó để tự bảo vệ và sinh tồn. Trái lại, con người có trí tuệ để làm mọi chuyện nhưng không phải là vũ khí. Con người được coi như một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà không phá hoại chúng. Tôn giáo được khám phá ra bởi con người với mục đích ấy. Mọi thể sống đều chia sẻ cùng lực sống truyền cho con người. Chúng là một phần của sinh lực vũ trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sinh vô tận, chuyển từ người thành vật tới thành những hình thái siêu phàm và rồi lại trở lại thúc đẩy bởi sự ham muốn sự sống, bản năng sinh tồn, đi từ sinh đến tử và lại tái sinh trong một cái vòng bất tận được gọi là luân hồi. Ba nguồn phương hại cho con người khiến phải luân hồi là tham, sân và si. Cái vòng này chỉ bị phá vỡ duy nhất do sự phát triển trí tuệ. Nó hủy diệt những gông cùm ấy và chấm dứt tham dục. Định mệnh chung của chúng ta với tư cách là một sinh vật sống trên hành tinh này là tất cả đều muốn sống.
Ai cũng run sợ trước gậy gộc, ai cũng sợ chết. Nếu biết như vậy, ta chẳng nên đánh đập, mà cũng chẳng nên gây đánh đập. Kinh Pháp Cú.
Tất cả mọi sự vật đều tùy thuộc lẫn nhau để sinh tồn. Con người không thể coi mình khác hơn, cao hơn các sinh vật khác vì thân xác phải tùy thuộc vào cây cối, nước, dưỡng khí để sống. Đồng thời, tâm trí cũng tùy thuộc sự hiện hữu của tư tưởng, mà tư tưởng lại dựa vào dữ kiện cảm giác bắt nguồn từ đối tượng hay người từ thế giới bên ngoài. Toàn thể vũ trụ phải được coi như một tấm lưới mênh mông. Nếu một mắt lưới bị lung lay, tất cả tấm lưới cũng chấn động. Con người có bổn phận với thế giới vì con người tùy thuộc vào thế giới để sống cả về tinh thần lẫn vật chất. Cho nên thái độ của con người đối với thế giới không thể cao ngạo như một đứa con một được nuông chiều mà là khiêm tốn. Thế giới tạo ra không phải chỉ để cho con người, hay cũng chẳng phải thế giới được tạo ra mãi mãi ưu tiên cho con người. Không có sự thiên vị trong các điều kiện vật chất, chúng cũng chẳng hiền lương mà cũng chẳng dữ mà là trung lập. Con người sống được là vì phần còn lại của thế giới cho phép con người làm như vậy. Cho nên, con người không nên bóp nặng mọi thứ trên thế giới chỉ vì lợi ích riêng tư. Con người phải duy trì cảm giác sợ hãi và tôn trọng thiên nhiên và tất cả sinh vật. Con người là kẻ mới đến so với hành tinh trái đất này. Con người phải học để kính mến đồng bào, học hỏi cách cư xử của một người khách hơn là một người chơi bài muốn thắng tất cả. Nhận định sự phụ thuộc lẫn nhau, nên Đức Phật đã khuyên tín đồ phải thực hành hạnh từ ái với tất cả, trải tình thương đến tất cả sinh vật. Không có nghĩa là Ngài dạy chỉ đem tình thương đến những con người đồng loại thôi. Cũng không có nghĩa là Ngài căn dặn phải có một sự đối xử đặc biệt với người Phật tử. Khi Ngài nói đến tình thương, Ngài lúc nào cũng nói đến tình thương cho tất cả sinh vật, sabe sata, cả đến những hình thức không ở dạng vật chất, thức và siêu thức. Ba loại sinh, sinh vật sinh ra do ẩm ướt, do noãn sinh, do thai sinh, và loại sinh ra ở những cảnh giới khác của cuộc sống. Rõ ràng, Đức Phật dạy nếu con người sống tại hành tinh này, con người phải phát triển thái độ từ ái đến không những người đồng loại, mà đến tất cả những sinh vật sống trên hành tinh này và tất cả sinh vật ở các cảnh giới khác của cuộc sống. Chỉ khi đó, con người mới có thể đánh bại được tư tưởng vị kỷ, luôn đặt nhu cầu thiết yếu của sự sinh tồn của mình trên nhu cầu của tất cả sinh vật khác. Trong vũ trụ Phật giáo, con người đơn giản chỉ là cư dân trên một trong những cảnh giới hiện hữu mà con người có thể sẽ đến sau khi chết. Những cảnh giới này có từ mức độ siêu thức qua tham dục cao độ xuống đến bốn trạng thái bất hạnh. Con người đứng ở vị trí trung bình trong những cảnh giới ấy. Cái mà được gọi là cảnh giới thần thánh siêu phàm là ở trong trạng thái hạnh phúc, nhưng cảnh giới này cũng không trường cửu. Mặc dù có những dấu hiệu cho ta tin tưởng có một số chúng sinh thông minh hiện hữu trên những hành tinh khác trong vũ trụ, nhưng không thể xác minh có những chúng sinh giống con người hay không. Trong phạm vi rộng lớn của vũ trụ, Phật giáo cố gắng tìm hiểu vị trí của con người trong vũ trụ. Trong phạm vi này, con người hình như rất nhỏ nhoi. Chúng ta phải thêm vào xu hướng về tàn ác của con người, về khả năng làm đau đớn người khác, khiến con người ở một lúc nào đó không hơn gì con vật. Con vật chỉ tấn công để thỏa mãn nhu cầu căn bản như vì thực phẩm, chỗ ở hay xác thịt.
Vị trí độc đáo của con người.
Ta có thể tranh luận rằng đó là quan điểm tiêu cực về con người vì chuyển con người xuống một địa vị thấp và không lưu ý đến những thành quả rực rỡ về triết lý, tôn giáo, tâm lý, khoa học, mỹ thuật, kiến trúc, văn chương, phát triển văn hóa và những thứ tương tự như vậy. Ngược lại, trong phạm vi vũ trụ, con người mang một vị trí độc đáo vì con người có đặc quyền hiếm có nhất là dễ dàng đi đến giải thoát. Đó là vì ba lý do. Thế giới loài người là sự pha trộn vừa phải quân bình giữa sung sướng và khổ đau. Khi lạc thú gia tăng, cảnh trời và khổ đau chiếm ưu thế, thế giới hạ đẳng, tâm không quay về với tinh thần. Người Phật tử khẳng định là khắc khổ đến cực đoan hay tự nuông chiều đến cực đoan không dẫn đến sự phát triển trí tuệ và hiểu biết. Con đường trung đạo giữa hai cực đoan, lạc thú và khắc khổ được tán thành và thế giới loài người cho con người cơ hội bước lên con đường trung đạo. Lý do thứ hai là cuộc đời tương đối ngắn ngủi của kiếp người và cái chết đến không tiên đoán được. Đối đầu với cái chết, tất nhiên ta thường ngã về tinh thần. Lý do thứ ba là trong khi các cảnh giới khác, dân cư là những người chịu hậu quả của các nghiệp quá khứ, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh của chính mình. Tất cả những điều này đem lại cho con người trách nhiệm tìm cách giải thoát trong cảnh giới loài người. Con người quả thực là người sáng tạo và là cứu tinh của chính mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo là từ thiên đường xuống, nhưng người Phật tử biết Phật giáo khởi thủy từ trái đất và tiến đến thiên đường. Điều này ngụ ý là mỗi người đều có nơi mình Phật tính, khả năng viên mãn mà con người có thể phát triển không cần đến sự giúp đỡ bên ngoài. Ta có thể trở thành Phật do sự sinh ra trong cảnh giới loài người, vì chính tại nơi đây, con người có thể đạt được một cuộc sống trong trạng thái toàn vẹn. Người Phật tử đồng ý với quan điểm của thi sĩ Shakespeare về cái nghịch lý của loài người.
Con người, một công trình cao thượng trong lẽ phải, khả năng vô tận trong hình thái và chuyển động, hoạt động diễn đạt đáng ngưỡng mộ làm sao, giống như một thiên thần trong hiểu biết, giống như một thượng đế. Cái huy hoàng của thế giới, viên kim cương tuyệt đẹp của động vật, và với tôi, cái tinh hoa của đất bụi đó. Hamlet.
Trong nhiều phương diện, con người ngu muội, nhưng con người có hạt giống để trở nên tối thượng trên tất cả sinh vật. Bậc toàn giác. Một số người nói rằng cuộc sống loài người ở giữa thiên đường và địa ngục vì tâm con người có thể phát triển dễ dàng để để đạt hạnh phúc trên thiên đường, và khi tâm lạm dụng thì cũng dễ dàng xuống địa ngục để chịu đau khổ. Con người xứng đáng là con người chỉ nếu con người quan tâm đến nhân loại hay thương nhân loại.
Kẻ kiêu ngạo không thiên đường, người tham lam không lân bang, kẻ sân si không có cả chính mình. Triết lý Trung Hoa. Cá nhân tự mình không tự lực được, vậy nên đời sống xã hội của con người cần đến sức mạnh của sự hợp tác. Con người không phải là con người nếu không có xã hội. Con người với thiên nhiên là một. Một nhà triết lý Hy Lạp.
Trong giáo lý của Đức Phật có ghi rõ, con người đạt hạnh phúc thiên đường khi những đối tượng tác động năm giác quan thuận lợi và dễ chịu. Mặt khác, con người cũng có thể bị đau khổ như trong địa ngục nếu các đối tượng khó chịu và nhiễu loạn.